Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Năm, 15 tháng 5 năm 2014, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Một người Trung Quốc thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ xô xát ở Hà Tĩnh.
Và cho đến bây giờ thì chính thức một người Trung Quốc bị chết do bị đánh đập và bị thương là 149 người. Tỉnh là thoát 76 tên liên quan đến vụ việc này và sẽ tổ chức khởi tố.
Nguyễn Trung sẽ có bài ghi nhận chi tiết, nhưng trước hết Duy Ái tóm lược các tin quan trọng khác.
Ủy ban bầu cử Thái Lan yêu cầu hoãn cuộc bầu cử quốc hội sau khi bạo động xảy ra ở Bangkok. Công nhân Thổ Nhĩ Kỳ đình công trong lúc số tử vong gia tăng trong vụ tai nạn mỏ than. Và Tổng thống Ukraine cho biết quân đội vừa phá hủy hai căn cứ của phe đòi ly khai ở miền Đông.
Chúng tôi cũng có bài tường trình về phản ứng của chính phủ Đài Loan về các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam. Mời quý thính giả đón nghe. Mở đầu phần tin tức thời sự là các diễn biến mới nhất liên quan đến các vụ biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam do Nguyễn Trung ghi nhận.
Xô xát ở Hà Tĩnh, một người Trung Quốc thiệt mạng, nhiều người bị thương. Một cuộc biểu tình chống Trung Quốc với sự tham gia của hàng nghìn người tại dự án Formosa của Đài Loan ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, ngày hôm qua đã biến thành một cuộc bạo loạn, khiến một công nhân Trung Quốc tử vong và hơn 100 người bị thương. Sự việc này xảy ra chỉ vài ngày sau khi các cuộc biểu tình xuống đường ở tỉnh Bình Dương để phản đối giàn khoan dầu của Trung Quốc đã dẫn tới các vụ đập phá và hôi của tại các nhà máy của các nhà đầu tư nước ngoài gây thiệt hại lớn. Ông Nguyễn Minh Hoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh, cho VOA Việt ngữ biết rằng cuộc tuần hành ôn hòa bắt đầu từ sáng sớm với khoảng hơn 40 người tham gia, nhưng càng về cuối ngày, con số càng tăng và đã xảy ra xô xát.
Buổi tối ạ, là cái lực lượng này càng ngày nó càng đông và nó lại kéo thêm một cái số lực lượng ở những cái chỗ khác nữa, ở những cái nhà thầu khác nữa, là đến nó bao vây ở cái khu vực mà anh em của người Trung Quốc ấy là họ ở ấy, thì ở cái điểm này thì xảy ra số phản lớn. Và cho đến bây giờ thì chính thức một người Trung Quốc bị chết do cái đánh đập, bị thương và đánh đập và bị thương ấy, là 149 người. Đến khoảng 12 giờ đêm thì toàn bộ tình hình nó êm lại, nó bình thường trở lại.
Hiện có nhiều thông tin trái ngược về con số thương vong. Trong khi chính quyền địa phương nói chỉ có một người chết, thì Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc lại cho rằng có hai người chết, 10 người vẫn còn mất tích. Hãng tin Reuters thì dẫn nguồn tin bệnh viện nói có tới 21 người chết. Chính quyền địa phương cho rằng vụ xô xát bùng ra sau khi có một số đối tượng đã kích động bằng cách nói trong công trường đã có người Việt Nam bị người Trung Quốc đánh chết. Tỉnh Hà Tĩnh cũng đã kêu gọi các công nhân kiềm chế, bình tĩnh, không để kẻ xấu lợi dụng. Theo ông Hoàn, nhà máy Formosa hiện đã ngưng hoạt động và hiện chính quyền địa phương đã thực hiện các biện pháp bảo vệ cơ sở này. Giới chức này cho biết có khoảng 3.000 người, trong đó có nhiều chuyên gia và công nhân Trung Quốc hiện làm việc cho các dự án đầu tư nước ngoài ở huyện Kỳ Anh. Ông nói vụ xô xát dẫn tới chết người tại khu công nghiệp Vũng Áng là một điều nằm hoàn toàn ngoài mong muốn.
Nhưng mà cái vụ nó xảy ra như thế này thì chắc chắn là nó ảnh hưởng đến cái môi trường đô thị và nó làm mất cái nét đẹp, cái mỹ quan văn hóa của cái người Việt Nam. Không thể để những cái tình huống đó nó xảy ra trở lại. Tỉnh đã tổ chức triển khai lực lượng và đã bắt 76 tên liên quan đến vụ việc này và sẽ tổ chức khởi tố để trừng trị những cái người mà lợi dụng thì cơ hội đục nước béo cò này để làm cho hư hại và cái việc làm ăn của các nước ở trên thì vùng đất này đó.
Việc Bắc Kinh đưa giàn khoan dầu lớn vào vùng biển mà Việt Nam cho là thềm lục địa cũng như vùng đặc quyền kinh tế của mình đã gây ra nhiều cuộc biểu tình bài Trung Quốc tại nhiều vùng trên cả nước. Trường hợp chết người ở Hà Tĩnh là ca thương vong đầu tiên có liên quan tới các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc. Trước tình trạng xảy ra các sự cố sau các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, ngày hôm nay, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng đã phát công điện yêu cầu các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự và sự an toàn tuyệt đối tính mạng tài sản của mọi người, mọi doanh nghiệp. Công điện của ông Dũng cũng cho rằng việc người dân cả nước biểu thị lòng yêu nước phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan hải dương 981 trái phép tại vùng biển Việt Nam là việc làm chính đáng. Nhưng Thủ tướng Việt Nam cho rằng cũng có một số người vi phạm pháp luật, manh động, phá hoại cơ sở sản xuất, có cả cơ sở sản xuất của nhà đầu tư nước ngoài và chống người thi hành công vụ, gây mất trật tự an ninh, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, sinh hoạt bình thường của người dân, môi trường đầu tư và chính sách đối ngoại. Ông Dũng yêu cầu xử lý nghiêm những người này. Trung Quốc phun vòi rồng vào ngư dân Lý Sơn. Một ngư dân và một giới chức trên đảo Lý Sơn cho biết rằng các ngư phủ ở đây cũng bị lực lượng Trung Quốc xịt vòi rồng, trong khi vụ giằng co giữa Hà Nội và Bắc Kinh quanh giàn khoan của Trung Quốc vẫn tiếp diễn. Cáo buộc trên được đưa ra trong bối cảnh các tàu của hai nước láng giềng cũng mới sử dụng súng phun nước công suất lớn nhắm vào nhau ở gần giàn khoan gây tranh cãi, nằm cách đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi khoảng hơn 200 km. Ngư phủ Bùi Văn Phải nói chuyện với VOA Việt ngữ sau chuyến đi đánh bắt ở Biển Đông.
Tôi cũng mới đi ở Quảng Sa về, rất là khó khăn. Mình đi ra khai thác thì bị xua đuổi rồi tập phá. Chiếc gì nào là có một số tàu là bị xịt nước rồi hư tàu. Trên đảo Chi Tông đó thì thấy là tàu rất là nhiều, vừa là tàu quân sự, tàu dân rất là đông, bao vây xung quanh nó gần khoảng. Chỉ nhìn thấy ở từ xa thôi. Tới gần là tàu nó tới xua đuổi nó xịt nước nó không cho mình tới đó.
Theo báo chí Việt Nam, Trung Quốc đã công bố lệnh cấm tàu bè hoạt động quanh khu vực giàn khoan 3 hải lý, nhưng trên thực địa, Trung Quốc đã nới rộng phạm vi ra khoảng 10 hải lý. Ngư dân từng cáo buộc Trung Quốc truy đuổi và bắn cháy tàu cá của mình hồi năm 2013 cho biết thêm rằng ông đã phải đi đường vòng để đi đánh bắt và chi phí cho chuyến đi bị đội lên cao hơn so với trước đây vì tốn kém nhiên liệu. Ông Phải cho hay bản thân ông cũng như các ngư phủ khác hiện cũng cảm thấy lo ngại khi ra khơi.
Thì bình thường mấy lần thì mình đi thì mình an tâm hơn, thì bây giờ đi mình cũng lo e ngại sợ sợ nó ra, mình đi ra ở ngư trường của mình nhưng mà giờ nó lắng hoài, nó xua đuổi, nó phá thì mình có thể không gây thoát được, đó là thu nhập nó thất bát, cho nên là rất là ngại cái việc đó.
Do vậy, ông Phải cho biết sẽ tiếp tục đi biển để mưu sinh và bảo vệ chủ quyền, dù biết rằng có nguy hiểm rình rập. Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Trinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải trên đảo Lý Sơn, nói rằng việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng mà Việt Nam nói là thềm lục địa của mình là một vấn đề gây chướng ngại cho việc khai thác hải sản của ngư dân, và ngư dân chúng tôi đã kịch liệt phản đối việc làm này của Trung Quốc. Ông cũng cáo buộc phía lực lượng Trung Quốc sử dụng vòi rồng nhắm vào ngư dân Lý Sơn.
Trung Quốc khi nó đặt giàn khoan xuống đây thì nó là kéo theo là trên 80 tàu các loại, trong đó có tàu chiến nữa, để hộ tống giàn khoan, và nó gây cản trở ngăn cản không cho ngư dân chúng tôi ra khai thác, và chúng là xịt nước rồi là dí ngư dân chúng tôi khi đi gần vào giàn khoan thì buộc ngư dân chúng tôi phải đi vòng, và đường đi vòng thì nó tốn kém rất là nhiều nhiên liệu của ngư dân là cái thứ nhất. Cái thứ hai đây là cái ngư trường truyền thống mà cái con đường đi chúng tôi nhưng mà cống cắt ngang như thế này thì đâm ra là vấn đề là gây khó khăn, và là có cái vấn đề là hung hăng của các anh về tới tàu á, rồi là đe dọa đến tính mạng và tài sản và ngư trường của ngư dân.
Phía Trung Quốc chưa lên tiếng trước các lời cáo buộc mới nhất từ phía ngư dân Việt Nam. Hà Nội mới đây phản đối Bắc Kinh đâm vào tàu kiểm ngư của Việt Nam, nhưng đã bị phía nước láng giềng tố ngược lại. Ông Trinh nói thêm rằng, chính quyền đảo Lý Sơn mới đây đã tập trung cả ngàn ngư dân để kịch liệt phản đối việc làm sai trái của Trung Quốc trái với luật biển quốc tế. Giới chức này cũng kêu gọi các ngư dân phát huy truyền thống lâu đời của cha ông trong đội hùng binh năm xưa là quyết tâm kiên trì bám chắc ngư trường để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Liên quan tới việc bảo toàn tính mạng cho ngư dân trong tình hình căng thẳng hiện nay, ông Phùng Quang Khải, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam, cho VOA Việt ngữ biết.
Lực lượng kiểm ngư của mình là ngoài cái nhiệm vụ tham gia bảo vệ chủ quyền ra thì còn cái nhiệm vụ là hỗ trợ cho ngư dân. Nếu mà ngư dân của ta mà đến các cái ngư trường truyền thống là ở vùng biển Hoàng Sa thì đương nhiên là tàu của ta là phải xuất hiện để bảo vệ cho ngư dân. Tàu của Trung Quốc mà ngăn cản tàu của ngư dân thì tàu của kiểm ngư chúng ta cũng phải xuất hiện để bảo vệ cho ngư dân thôi. Nếu mà bây giờ ta bỏ ngư trường, ta bỏ biển mà thấy Trung Quốc như thế thì đương nhiên là Trung Quốc sẽ lấn tới.
Ông cũng cho biết sẽ tương quan lực lượng hiện Trung Quốc có khoảng trên dưới 80 tàu, trong khi đó Việt Nam chỉ có khoảng gần 30 tàu. Ông Khải nói, xin trích, Sở dĩ tại sao mình không huy động tàu của mình ra nữa là bởi vì đây là chủ quyền của mình và mình chỉ có nhiệm vụ ngăn chặn và tuyên truyền để cho Trung Quốc rút giàn khoan này về thôi, tránh tình trạng đối đầu.
Giữa lúc những cuộc biểu tình chống Trung Quốc tiếp tục xảy ra tại Việt Nam, chính phủ Đài Loan đang có những biện pháp để bảo vệ công dân của mình. Giới hữu trách cho biết khoảng 1.000 doanh nghiệp của Đài Loan bị ảnh hưởng bởi những cuộc biểu tình về việc vi phạm lãnh thổ của một giàn khoan dầu Trung Quốc. Thông tín viên VOA Ralph Jennings tường trình từ Đài Bắc về những công nhân và doanh nhân Đài Loan bị người biểu tình hiểu lầm là tay sai của Trung Quốc. Mời quý vị nghe Tấn Trương trình bày chi tiết.
Đài Loan đã đưa ra lời phản đối chính thức với Việt Nam trong tuần này về việc những người biểu tình đã phóng hỏa, gây hư hại và cướp phá những công xưởng tại các khu công nghiệp gần thành phố Sài Gòn. Chính phủ ở Đài Bắc cho biết, bạo động ảnh hưởng đến 1.000 nhà máy do Đài Loan đầu tư khiến cho hàng trăm nhà đầu tư phải rời khỏi Việt Nam. Chính phủ đang có kế hoạch tăng cường những chuyến bay để đưa những người này trở về Đài Loan. Đài Bắc cũng đang chuẩn bị để yêu cầu bồi thường về thiệt hại tài sản, dù Đài Loan cho biết là không có cách gì ước đoán số thiệt hại. Ông Alexander Huang, giáo sư môn nghiên cứu chiến lược tại trường đại học Đàm Giang ở Đài Loan, nói các giới chức Đài Bắc đã làm tất cả mọi việc có thể được.
Tôi nghĩ hiện nay Đài Loan đã cố gắng thực hiện tất cả mọi việc, sắp xếp tăng cường các chuyến bay, vận động qua các kênh ngoại giao. Và Đài Loan chỉ có những công cụ giới hạn để đối phó với vấn đề này. Chúng tôi không muốn châm dầu vào lửa và làm nguy hại thêm cho những nhà đầu tư của chúng tôi tại đó. Chúng tôi có một số sức mạnh trong việc thương thuyết và giao tiếp với chính phủ Việt Nam. Nhưng chắc chắn chúng tôi không phải là một siêu cường.
Người Việt Nam nhắm vào người Đài Loan như là một sắc tộc tương tự như những người tại Hoa Lục. Sau một tranh chấp trước đây trong tháng này, về việc Bắc Kinh đặt một giàn khoan khổng lồ tại vùng biển mà Hà Nội cũng tuyên bố chủ quyền. Những nhà máy được Đài Loan yểm trợ nhiều hơn những nhà máy do các nhà đầu tư Trung Quốc xây dựng trong khu vực mà những cuộc biểu tình đã trở nên bạo động vào ngày thứ Ba vừa qua. Nếu có số đông các doanh nghiệp Đài Loan rời bỏ Việt Nam, thì nền kinh tế của cả hai nước sẽ bị tổn thương. Có ít nhất 3.000 công ty Đài Loan hoạt động tại Việt Nam, khiến cho đảo quốc này trở thành một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, bên cạnh Singapore và Nam Triều Tiên. Nhiều công ty Đài Loan hoạt động tại những khu công nghiệp bên ngoài thành phố Sài Gòn để chế tạo phụ tùng xe hơi, đồ gỗ và những hàng hóa bằng plastic. Kim ngạch mậu dịch giữa Đài Loan và Việt Nam lên đến 11,5 tỷ đô la trong năm 2013, làm cho Việt Nam trở thành đối tác thương mại đứng thứ 13 của Đài Loan. Một số nhà máy lớn do Đài Loan điều hành sử dụng hàng ngàn công nhân địa phương. Đầu tư nước ngoài của tất cả các quốc gia chiếm từ 3 đến 12% của nền kinh tế dựa vào xuất khẩu của Việt Nam mỗi năm kể từ năm 1990. Đài Loan xem Việt Nam như là nơi sản xuất giá thành hạ kể từ năm 1986. Và đặc biệt trong thập niên qua, giữa lúc phí tổn gia tăng tại Trung Quốc, một nơi đầu tư khác được Đài Loan ưa chuộng. Tuy nhiên, do giá đất tăng cao, lao động bất ổn và đồng tiền Việt Nam dao động kể từ năm 2008. Nhiều người trong số 40.000 người Đài Loan có mặt tại Việt Nam đã xem xét việc chuyển đi các nơi khác tại châu Á. Kể từ năm 2012, các giới chức Đài Bắc đã đưa ra những biện pháp để lôi kéo những nhà đầu tư Đài Loan trở về nước và đầu tư tại Đài Loan.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Sau đây, Duy Ái xin đem đến quý vị bản tin thế giới.
Ủy ban bầu cử Thái Lan đã yêu cầu hoãn lại cuộc bầu cử tháng 7 sau khi 3 người bị thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng lựu đạn và súng trong đêm vừa qua, nhắm vào những người biểu tình chống chính phủ ở Bangkok. Các giới chức tại Trung tâm Dịch vụ Khẩn cấp ở thủ đô nói rằng vụ tấn công hôm nay còn gây thương tích cho 22 người. Vụ bạo động xảy ra một tuần sau khi Tòa án Hiến pháp cách chức Thủ tướng Yingluck Shinawatra vì can tội lạm quyền. Những người ủng hộ bà thề sẽ bảo vệ cho chính phủ hiện đang nắm quyền tuy bà đã bị loại khỏi chức vụ. Những người biểu tình chống chính phủ đòi giải tán chính phủ tạm quyền và thay vào đó bằng một hội đồng không do dân bầu để cai trị trong lúc tiến hành những biện pháp cải cách chính trị. Có nhất 28 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương vì bạo động liên quan tới vụ rối loạn ở chính trị ở Thái Lan kể từ tháng 11 năm ngoái. Tại Đông Bắc Á, thì các công tố viên Nam Triều Tiên đã khởi tố về tội giết người đối với viên thuyền trưởng và ba thành viên khác của thủy thủ đoàn của chiếc phà bị lật và gây tử vong cho hơn 240 người hồi tháng trước. Các giới chức ngày hôm nay nói rằng 4 người này bị truy tố vì họ đã rời chiếc tàu bị chìm trong lúc họ yêu cầu hành khách ở yên tại chỗ. Trước đây trong tháng này, số tử vong được xác nhận là 244 người với 58 người mất tích, có gần 175 người được cứu. Chiếc phà Siwon đã bị lật và chìm ngày 16 tháng 4. Trong số các hành khách có 325 học sinh của một trường trung học đang tham gia một cuộc du ngoạn tới đảo Jeju ở miền Tây Nam. Thảm họa này gây chấn động và căm phẫn ở Nam Triều Tiên. Thủy thủ đoàn đã bị chỉ trích kịch liệt và họ chỉ biết tìm cách tự thoát thân mà không lo di tản hành khách trên phà. Tổng thống Nam Triều Tiên bà Park Geun-hye đã hứa là sẽ trừng trị một cách nghiêm khắc những người chịu trách nhiệm đối với thảm họa này. Tại Âu Châu, thì quyền tổng thống Ukraine ông Oleksandr Turchynov cho biết là quân đội nước ông đã phá hủy hai căn cứ quân sự của những phần tử nổi dậy thân Nga. Ông Turchynov ngày hôm nay nói với Quốc hội Ukraine rằng binh sĩ đã phá hủy một căn cứ quân sự của phe nổi dậy bên ngoài thành phố Kramatorsk trong một cuộc hành quân trong đêm vừa qua. Trong một vụ khác, thì binh sĩ đã tiêu diệt một căn cứ của phe đòi ly khai tại thành phố Sloviansk ở kế bên. Ông Turchynov cũng cho biết là binh sĩ chính phủ đã kiểm soát một tháp truyền hình ở Sloviansk. Phe nổi dậy đã chiếm các tòa nhà chính phủ trên khắp miền đông Ukraine, chống lại quân đội Ukraine và tuyên bố chủ quyền tại khu vực ở miền đông. Ngày hôm qua, Ukraine đã bắt đầu cuộc đàm phán về đoàn kết quốc gia mà không có sự tham gia của các phần tử đòi ly khai thân Nga ở miền đông và miền đông nam. Hội nghị khai mạc 11 ngày trước cuộc bầu cử tổng thống nằm trong khuôn khổ của một lộ đồ có sự hậu thuẫn của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu. Các nhà phân tích nói rằng việc những phần tử đòi ly khai bị loại khỏi hội nghị làm tăng mối nghi ngờ là cuộc họp này sẽ không làm giảm được mối căng thẳng sắc tộc đang đe dọa tới sự đoàn kết của Ukraine. Những phần tử đòi ly khai đã lên tiếng bác bỏ cuộc họp tại Kiev. Thủ lãnh phiến quân Denis Pushilin nói với hãng thông tấn AP rằng cuộc đối thoại như vậy phải diễn ra ở miền đông. Ông nói rằng nếu chúng tôi tới Kiev thì họ sẽ bắt chúng tôi.
Các phần tử ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine đang dự định gây gián đoạn cuộc bầu cử tổng thống ở nước này dự trù diễn ra vào ngày 25 tháng 5. Nhưng các giới chức Ukraine nói cuộc bỏ phiếu sẽ được tổ chức bất chấp các nỗ lực ngăn chặn của phe ly khai. Từ Donetsk, thông tín viên Jamie Detmer gửi về bài tường thuật cho đài VOA do Tấn Trương trình bày.
Đó là chuyện dễ dàng đối với phe ly khai. Chỉ có 9 người mang súng hôm qua đi vào văn phòng chính của Ủy ban bầu cử và tuyên bố chiếm văn phòng. Ngoài trừ các doanh trại quân đội Ukraine, chiến binh ly khai có thể nắm giữ hầu hết các tòa nhà mà họ muốn ở tỉnh Donetsk. Cảnh sát sẽ không ngăn cản họ. Nhiều người dường như còn ủng hộ phe ly khai. Những người khác đang chờ xem liệu các phần tử ly khai hay chính phủ ở Kiev sẽ thắng thế trong cuộc giằng co lấy Donetsk và tỉnh kế cận là Luhansk. Và quân đội Ukraine đang bị phân tán mỏng. Thủ lãnh ly khai ở Luhansk, Valery Bolotov, nói vào ngày hôm trước khi diễn ra các cuộc trưng cầu dân ý về chuyện ly khai hồi cuối tuần trước, rằng dân chúng ở miền đông Ukraine không muốn tham gia cuộc bầu cử tổng thống. Chính phủ ở Kiev và các cường quốc Tây Phương đã lên án các cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề ly khai ở Donetsk và Luhansk. Các thủ lãnh ly khai đã nhấn mạnh rằng họ sẽ ngăn chặn không để cho cuộc bầu cử diễn ra ở miền đông Ukraine. Đối với Kiev, cuộc bầu cử tổng thống là điều trọng yếu. Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ khi người biểu tình ủng hộ Tây Phương lật đổ chính phủ của ông Viktor Yanukovych, một người sinh trưởng ở Donetsk được Nga hậu thuẫn, và nó tiêu biểu cho một cơ hội ngăn chặn đất nước bị tan rã. Các cuộc thăm dò công luận cho thấy chính phủ lâm thời rất không được lòng dân chúng ở khắp Ukraine. Trong một cuộc thăm dò, hơn phân nửa những người trả lời câu hỏi ở khắp miền Đông nói họ cho rằng đó là một chính quyền bất hợp pháp. Những kẻ mang súng đi vào văn phòng ủy ban bầu cử đã ra lệnh cho tất cả nhân viên ra đi và nói rằng cuộc bầu cử là bất hợp lệ. Ông Serhii Taruta, tỉnh trưởng chính thức, nói Kiev không mất quyền kiểm soát Donetsk Oblast, một tỉnh với 4,3 triệu dân, tức 10% dân số Ukraine, và chiếm phần lớn công nghiệp nặng của nước này. Ông Taruta nói đa số các cơ sở văn phòng và nhà máy ở khắp Donetsk vẫn hoạt động bình thường, và các kế hoạch phi tập trung hóa quyền hành rút cuộc sẽ giúp làm suy yếu cuộc nổi dậy của phe ly khai. Các giới chức Ukraine nhấn mạnh rằng cuộc bầu cử sẽ tiến hành ngoại trừ ở thị trấn điểm nóng Slovyansk, cách Donetsk 100 km về hướng Bắc. Thị trấn đó hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của phe ly khai và có kế hoạch để cư dân thị trấn đi bỏ phiếu ở thị trấn kế cận, lớn hơn là Kramatorsk. Nhưng hôm qua, phe ly khai đã bắt cóc người đứng đầu ủy ban bầu cử địa phương ở đó. Đây là viên chức bầu cử thứ ba ở thị trấn này bị bắt cóc trong tháng. An ninh bầu cử có phần chắc sẽ đề ra một thách thức lớn cho chính phủ. Nhưng các cố vấn bầu cử nước ngoài đã bày tỏ sự lo ngại cách đây nhiều tuần và nói với đài VOA rằng chính phủ không tính trước các vấn đề và đã không phát thảo các kế hoạch an ninh cho các trạm bầu cử hoặc giao trách nhiệm giám sát cuộc bỏ phiếu cho các viên chức địa phương. Các cố vấn phát biểu với điều kiện không nêu danh tánh vì họ không được phép nói chuyện với giới truyền thông. Họ cũng lo lắng về tình hình an ninh ở các cơ sở chứa các giấy tờ bầu cử. Các cuộc thăm dò công luận mới đây cho thấy 85% người Ukraine sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 25 tháng 5 trong cuộc bầu cử được Đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine mô tả là quan trọng nhất trong lịch sử nước Ukraine độc lập. Nhưng nếu cuộc bầu cử thất bại ở miền đông nước này thì nó chỉ gây trầm trọng thêm cho vụ khủng hoảng Ukraine.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý thính giả, một nghiệp đoàn lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định tiến hành một cuộc đình công trên toàn quốc trong ngày hôm nay, giữa lúc số tử vong của tai nạn hầm mỏ tệ hại nhất của nước này tăng lên tới 282 người. Liên hiệp nghiệp đoàn công nhân khu vực công đại diện cho hàng trăm ngàn công nhân, và họ nói rằng cuộc đình công một ngày này là để phản đối những tiêu chuẩn an toàn quá kém cỏi trong ngành khai thác hầm mỏ. Các nhân viên cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm người sống sót sau khi một vụ nổ vì chạm điện xảy ra hôm thứ Ba tại một mỏ than ở thành phố Soma ở mạng nam thành phố Istanbul. Các giới chức nói rằng một đám cháy chưa dập tắt bên trong mỏ than hiện đang gây ra nhiều sự cản trở cho việc tìm kiếm 120 người mà họ tin là vẫn còn bị mắc kẹt. Các nhân viên cứu hộ hy vọng là những thợ mỏ mắc kẹt đã vào lánh nạn trong một căn phòng được gọi là phòng an toàn để tránh khói và khí độc. Chính phủ và công ty mỏ cho biết có gần 450 thợ mỏ đã được cứu.
Şunu ifade etmek isterim ki geride kalan acı sadece
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan, đã gây phẫn nộ cho những người tụ tập tại thành phố Soma khi ông nói rằng thảm họa này chỉ là một chuyện bình thường. Sự giận dữ của đám đông đã khiến Thủ tướng Erdogan phải vào ẩn náu trong một tiệm tạp hóa, nhưng ông cũng nói rằng thảm họa ở Soma sẽ được điều tra cặn kẽ. Tại Trung Đông, thì các vị ngoại trưởng của 11 nước ủng hộ phe chống đối ở Syria ngày hôm nay nhóm họp tại London, trong lúc họ tìm kiếm một giải pháp chính trị cho vụ khủng hoảng này và tìm cách đưa hàng cứu trợ tới tay những người bị ảnh hưởng của cuộc nội chiến kéo dài hơn 3 năm. Cuộc họp do Ngoại trưởng Anh ông William Hague chủ trì. Cuộc họp này quy tụ các đại diện của những nước then chốt trong nhóm được gọi là nhóm thân hữu Syria. Văn phòng của Ngoại trưởng Hark cho biết là các nhà ngoại giao sẽ thảo luận về những cách thức để gia tăng một cách đáng kể sự hỗ trợ cho những người đòi Tổng thống Bashar al-Assad rời khỏi chức vụ. Các nỗ lực quốc tế để chấm dứt cuộc giao tranh ở Syria đã gặp bê tắc, và sự thất bại nổi bật nhất của nỗ lực này là cuộc hòa đàm trực tiếp giữa các phe lâm chiến hồi đầu năm nay.
It is clear that we will be doing some soul searching as to how.
Ông Stephen Dujarric, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, nói rằng ông Ban Ki-moon cảm thấy rất thất vọng về sự thiếu tiến bộ trong nỗ lực hòa bình Syria. Hội nghị của nhóm thân hữu Syria diễn ra trong lúc đặc sứ Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập là ông Lakhdar Brahimi chuẩn bị rời khỏi chức vụ vào cuối tháng này. Ông Brahimi đã đứng ra điều giải cho cuộc hòa đàm giữa chính phủ Syria và phe chống đối, nhưng ông đã không thuyết phục được đôi bên đồng ý với nhau về việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp để đưa Syria thoát khỏi khủng hoảng. Chính phủ Syria đã bác bỏ những đòi hỏi của cộng đồng quốc tế là ông Assad phải từ chức, và bây giờ thì có phần chắc là ông Assad sẽ tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra trong vòng 3 tuần nữa. Tại vùng Nam Á, thì cuộc bầu cử tổng thống ở Afghanistan đang tiến tới một cuộc đầu phiếu vòng nhì vào ngày 14 tháng 6, sau khi không có ứng cử viên nào chiếm đa số qua bán trong vòng đầu phiếu thứ nhất. Ủy ban bầu cử độc lập ở Afghanistan ngày hôm nay nói rằng kết quả chung cuộc của cuộc bầu cử hồi tháng trước cho thấy là cựu ngoại trưởng Abdullah Abdullah chiếm được 45% phiếu. Trong khi đó, ông Ashraf Ghani, một cựu kinh tế gia từng làm việc cho Ngân hàng Thế giới, về hạng nhì với 32% phiếu. Các cử tri sẽ chọn một trong hai ứng cử viên này trong vòng đầu phiếu thứ nhì. Ông Zaman Rasul về hạng ba và ông đã quyết định ủng hộ cho ông Abdullah. Hôm Chủ nhật vừa qua, ông Rasul nói với báo chí rằng quyết định của ông có mục đích duy trì sự đoàn kết và ổn định của đất nước. Người thắng trong vòng đầu phiếu vòng nhì sẽ lên thay cho đương kim Tổng thống Hamid Karzai, là người đã lãnh đạo Afghanistan từ năm 2001. Theo quy định của Hiến pháp Afghanistan, thì ông Karzai không được ra tranh cử lần này. Trong khi đó, tại Phi Châu, thì một tòa án ở Sudan đã tuyên án tử hình cho một người phụ nữ 27 tuổi vì bà này đã cải đạo theo Cơ Đốc giáo. Bà Mariam Yahya Ibrahim đã bị tòa án kết tội bồi giáo và gian dâm bởi vì bà đã kết hôn với một người theo đạo Cơ Đốc. Khi ra trước tòa án ở Khartoum ngày hôm nay, người phụ nữ này nói rằng tôi là tín đồ Cơ Đốc giáo. Và sau đó thì vị thẩm phán tên là Abba Al-Khalifay đã tuyên án tử hình cho bà. Hồi đầu tuần này, các đại sứ quán của Mỹ, Anh, Canada và Hà Lan tại Sudan đã bày tỏ quan tâm sâu sắc về vụ án này và họ yêu cầu chính phủ ở Khartoum tôn trọng quyền tự do tôn giáo. Hiến pháp năm 2005 của Sudan quy định quyền tự do của mọi người dân là quyền thờ phượng của tất cả mọi tín ngưỡng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.